khắc ám huyết thời đại. Chương 452, hôm nay không muốn thấy máu. Góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, ngươi không cần phải sợ. Ta không phải là quái vật. Sở Vân Thăng ung dung mà ngồi dậy. Trì hoãn thật lâu mới một lần nữa khôi phục cảm giác khống chế thân thể. Chuyển thân đưa tay muốn trấn an người sống mà mình mới vừa nhìn thấy. Xương cốt không biết đã bao nhiêu năm không nhúc nhích, phát ra những tiếng cọt kẹt, tê ti ti giống như rỉ sét. Hắn duỗi ra năm ngón tay, lông tơ trắng phao mọc dài ra như nấm mốc mọc ra trên bề mặt bánh mì. Nhưng kinh khủng nhất cũng không phải những thứ này. Móng tay trên năm đầu ngón tay của hắn lúc này đã mọc thật dài như móng của cương thi. Trông thật khủng bố, tiểu nữ hài chưa bao giờ thấy qua loại quái vật dọa người này. Hét lên một tiếng chói tai rồi dùng đôi chân gầy yếu mà dốc sức liều mạng chạy. Nàng sợ bị cương thi Sở Vân Thăng dùng móng tay nhéo cổ. Có lẽ thân thể của hắn đã quá lâu không có hoạt động qua. Hay hoặc giả là ý thức của hắn vừa mới thoát khỏi bất minh không gian không lâu. Cho nên phản ứng còn vô cùng chậm chạp. Cho dù mắt thấy cô bé hoảng sợ chạy trốn vấp té đến đầu rơi máu chảy vào núi xác chết thì cũng không kịp giữ lại. Sở Vân Thăng nhíu mày, đem thiên ích kiếm chống đỡ trên mặt đất, kêu rên một tiếng, xa xa chậm rãi đứng lên, thử bước ra một bước, cót kẹt CKIT, ti ti phảng phất cái gì gãy vỡ, chân trước mềm nhũn, liền phốc thông một tiếng, cũng theo gót cô bé từ trên sườn núi thi thể lăn xuống. Không được qua đây, tiểu nữ hài thấy quái vật kia vậy mà lại nhào tới đằng sau mình. Không để ý đau đớn trên đầu, khóc lóc hô hào, hai chân loạn đạp hiển nhiên là đã sợ hãi đến cực điểm. Choang, tại địa phương cách tiểu nữ hài không đến nửa thước, Sở Vân Thăng đem một tia bản thể nguyên khí trong cơ thể chuyển vào cánh tay. Cưỡng ép dùng tàn kiếm cắm vào bên trong giáp lưng của một thi thể quái vật dưới chân khiến cho quán tính vọt tới trước của mình ngừng lại. Lực phản chấn lại để cho thân thể vừa mới khôi phục năng lực hành động của hắn giống như bị xé rách. Đau nhức kịch liệt, cả người phát ra những tiếng kéo kẹt, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đừng, sợ, thúc thúc, không phải, quái vật Sở Vân Thăng thở gấp ra một hơi. Đem chiến giáp rách nát thu trở về, để lộ khuôn mặt nhân loại cùng một dáng cười âm trầm. Trên thực tế, hắn muốn thể hiện hòa ái một chút, nhưng khuôn mặt này vô luận từ góc độ nào cũng không hiện ra được vẻ hòa ái. Trông thế nào cũng đều là một cái cương thi khủng bố. Tiểu nữ hài bị dọa ngay tại trận, không ngừng co quắp, run rẩy, cố gắng dùng khuỷu tay lết thân thể về phía trước. Ý đồ thoát khỏi ma trưởng của con quái vật này nhưng nàng đã quá sợ hãi cho nên căn bản không có chú ý đến nguy hiểm dưới thân. Sở Vân Thăng còn chưa kịp kêu lên thì nàng đã ngã lăn xuống dưới. Không đến nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng bành, đầu đập phải thi thể nào đó, lại bắn ngược trở về, ngã chỏng vó ra đất mà ngất đi. Sở Vân Thăng thở dài một tiếng, lòng hảo tâm của hắn lại gây ra chuyện xấu. Lúc này, hắn đã không còn khí lực di động thân thể, chỉ có thể từ trong vật nạp phù móc ra một tấm nhiếp nguyên phù. Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục bản thể nguyên khí, hôm nay huyết nhục cùng xương cốt của hắn đều đã trong tình trạng đèn cạn dầu nếu như không có bản thể nguyên khí chèo chống. Chỉ sợ ngay cả đống xác chết khổng lồ này đều đi ra không được. Cũng may tụ nguyên phù phong ấn trên người lúc trước vẫn còn yếu ớt hoạt động. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, không có bản thể nguyên khí cung cấp, vật nạp phù của hắn chỉ sợ sớm đã bạo liệt rồi. Vật tư cùng chiến phù bên trong cũng sẽ rơi mất sạch. Sau một lát, trong hai mắt Sở Vân Thăng hiện ra một tia ánh sáng nhàn nhạt. Tuy vẫn trong trẻo, lạnh lùng cùng đạm mạc như trước, nhưng đã không còn vẻ đờ đẫn như cương thi. Hắn di động thân thể cứng ngắc. Vịn đám thi cốt quái vật lởm chởm, từng bước một đi đến bên người tiểu nữ hài, đem nàng nhẹ nhàng bế lên, dùng một ít thứ linh tinh trong vật nạp phù được mang từ thân thành. Đơn giản giúp nàng xử lý vết thương một chút, thân thể tiểu nữ hài rất nhẹ, tựa như không có sức nặng, cơ hồ đều là da bọc xương. Vừa rồi cùng với nói là bị đụng ngất đi, còn không bằng nói là do cực độ kinh hãi cùng bị đói nên ngất đi, nhưng mặc dù là như vậy, Sở Vân Thăng ôm nàng cũng phải cố hết sức. Tình hình thân thể hiện tại của hắn đã không còn như lúc trước chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ nữa, mà càng giống như là một cái lão nhân gần đất xa trời, người thôn trưởng trung niên của thôn xóm lúc trước. Sau khi lôi ra hai cỗ thi thể quái vật xong, còn chưa kịp thấy rõ cụ thể tình huống của thi thể, chợt nghe trong sương mù truyền đến tiếng la thất kinh của bọn nhỏ. Tiếp theo, liền nhìn thấy hai tử đầu tiên từ trong hắc phụ chạy trốn ra. Người thứ hai, người thứ ba toàn bộ đều giống như nhìn thấy quỷ, trước sau rầm rập chạy ra. Mặt hắn trầm xuống, xong rồi, lương thực mùa đông năm nay xem như triệt để xong rồi. Bọn nhỏ chỉ có thể đi vào một lần, lại đi vào thời gian căn bản không đủ. Thôn trưởng, ngươi xem, con gái nhà lão Ngô, một người trẻ tuổi chỉ vào nữ hài đầu tiên chạy ra như là nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị mà vạn phần kinh ngạc kêu lên. Ngay lúc đó, ở chỗ sâu trong rừng rậm lập tức truyền đến một tiếng kêu chấn nhiếp nhân tâm. Trung niên thôn trưởng vừa định thấp giọng mắng mỏ, lại theo ngón tay người trẻ tuổi mà nhìn, liền giống như đã gặp quỷ, không có già đi, đều không hóa lão, chuyện gì xảy ra, mọi người, kể cả thôn trưởng ở bên trong, đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, điều này sao có thể, còn không kịp để bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, từ trong khói đen lại đi ra một bóng người lạ lẫm, trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài, đi đứng có vẻ tập tễnh. Thôn trưởng trung niên lập tức bừng tỉnh, cảnh giác mà đánh giá Sở Vân Thăng. Phản ứng đầu tiên của hắn là người này nhất định là người bên trong một điểm tụ cư khác cách chỗ bọn hắn ước chừng hơn 20 km. Cũng là tử địch đối đầu của bọn hắn. Sở Vân Thăng không để ý đến thần sắc phức tạp của những người này. Hắn vừa mới thoát khốn tâm tình đột nhiên có chút trầm trọng. Ngay sau khi hắn thoát từ không gian tư duy ra đến phạm vi hắc phụ, chẳng những gặp được núi thi thể quái vật chồng chất không biết bị ai cố ý ném tới đây mặc cho hắn hút khô mạng nguyên. Thậm chí còn có mân thể, còn gặp được từng dãy thi thể héo rũ của tiểu hài tử. Nhìn thấy mà kinh tâm, hắn đã giết qua người, hơn nữa cũng rất nhiều. Nhưng ngoại trừ 500 vạn người thuộc thành gián tiếp bởi vì hắn mà chết cùng với những người bị khống chế ở Hoàng Sơn kia thì hắn cũng chưa bao giờ chủ động giết qua tiểu hài 9, 10 tuổi, lại còn là nhiều tiểu hài như thế. Tuyệt đại đa số ở nơi này đều là tiểu nữ hài. Hắn không cần nhìn kỹ, chỉ biết toàn bộ đều là bị hắn hút khô mạng nguyên mà chết. Đáy lòng của hắn có chút tự trách, cũng có chút trầm trọng. Nhưng lại không yếu ớt, tại trong bất minh không gian trải qua vô số năm tháng tối tăm. Năm cái giai đoạn băng tâm kia sớm đã rèn luyện cho hắn ra một linh hồn đạm nhiên. Phóng khoáng, là tiểu tứ của nhà lão dư. Trong rừng rậm hiện ra lục quang yêu dị, hồn ám mê trướng, nhưng vẫn có một người mắt tinh. Lập tức nhận ra nữ hài trong tay Sở Vân Thăng, trung niên thôn trưởng vừa muốn nói gì, liền nghe được ở chỗ sâu trong cánh rừng u ám lại truyền tới một tiếng kêu khủng bố chói tai trầm thấp như quỷ quái khóc nỉ non. Lập tức mặt sắc đại biến, cũng chẳng quan tâm Sở Vân Thăng có phải thúc địch hay không. Vội vàng để cho mọi người thu dọn đồ đạc, kéo đi hai cỗ thi thể quái vật rồi dẫn bọn nhỏ dọc theo đường cũ trở về. Sở Vân Thăng vốn muốn đem tiểu nữ hài trong tay giao cho những người này. Nhưng rất kỳ quái, không biết có phải hay không là tại ở quá lâu trong bất minh không gian. Giờ phút này vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi như lần đầu tiên gặp người. Bất chi bất giác liền đi theo đằng sau đám người kia. Không chỉ có thế, kỳ quái hơn nữa là cô bé hắn ôm trong tay. Sau vô số năm tháng cô tịch, mở mắt ra là người đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là người nói chuyện cùng hắn đầu tiên. Cảm giác đến một loại tâm lý quái dị, dù là linh hồn đạm nhiên của hắn cũng có chút kinh ngạc. Trên đường đi, hắn rất muốn nói chuyện, vô cùng muốn, dù cho đơn giản là có người đến hỏi một chút hắn tên gọi là gì cũng được. Đáng thương thay, Trải qua bao nhiêu năm tháng không cùng người nói chuyện, chính hắn cũng hầu như đã quên chính mình họ gì. Giờ phút này tâm lý mặc dù lạnh nhạt, cũng vô cùng ngây thơ, nhưng không ai dám tiếp cận hắn, bởi vì hắn rất giống một cụ cương thi khủng bố. Bọn nhỏ trốn tránh hắn, những người lớn lo lắng hắn là kẻ thù bên ngoài, đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Bất quá hắn vậy mà cũng thấy đủ rồi. Tốt xấu trong tay còn ôm một cái, đừng hòng chạy thoát được. Tựa hồ có nàng liền rốt cuộc không cần sợ cái loại trống rỗng cô tịch từng ép buộc hắn đến không thể không tự sát. Linh hồn hắn đạm nhiên để giải thoát tâm linh gông xiềng. Nhưng đối với ngũ giai băng tâm hắn vẫn cực kỳ sợ hãi. Bởi vậy giờ phút này tâm lý hắn cực kỳ vặn vẹo. Nếu có người hiện tại dám đoạt tiểu nữ hài trong tay cùng hắn mà nói. Nỗi sợ hãi lần nữa rơi vào cô tịch vô biên từ sâu trong linh hồn có lẽ sẽ lập tức bạo phát xuất ra. Xé nát hết thảy, nhưng mà đám người kia vận khí quá kém. Cái người trẻ tuổi vừa rồi lơ đãng kêu to một tiếng kia. Rõ ràng đã đưa tới một thứ mà bọn hắn không nên trêu chọc. Bọn hắn đi theo con đường nhỏ xuyên qua rừng sâu u ám chưa đến nửa dặm liền nghe thấy một tiếng quái vật giống lạnh lẽo. Cùng hưng phấn, đang rất gần, lúc này đây, không riêng gì những người lớn. Bọn nhỏ cũng sắc mặt tái nhợt, lòng bàn chân mềm nhũn. Sở Vân Thăng đang chuẩn bị hỏi là chuyện gì xảy ra. Một con quái vật toàn thân bốc lên hỏa diễm lao ra u lâm. Ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đây là một con quái vật mà Sở Vân Thăng chưa từng thấy qua. Cao khoảng chừng 3-4 thước. Hai chân đạp đất, giống như bọ ngựa, trên thân thể mập mạp mang một cái đầu xấu xí mà hung ác. Đang ngắm nhìn đám người với vẻ thèm thuồng. Lùi về sau, nhanh lùi về sau, trung niên thôn trưởng tựa hồ từng thấy qua cái con quái vật này. Sau khi kinh hãi, vội vàng chỉ huy mọi người lùi về hướng hắc vụ không ai dám chần chờ. Những người lớn dìu lấy tiểu hài. Thần sắc cực độ kinh hoàng mà theo hai bên Sở Vân Thăng phân lưu qua. Làm sao ngươi còn đứng ở chỗ này? Thời điểm trung niên thôn trưởng cuối cùng đi ngang qua, chần chờ một chút, vẫn là kéo cánh tay Sở Vân Thăng nói. Cái con quái vật kia đối với phản ứng của đám người cũng không thèm để ý, những thứ nó đã nhận định là đồ ăn. Chưa có cái nào từng chạy thoát, vì vậy giống như trêu đùa mà xua đuổi đám người. Trung niên thôn trưởng thấy Sở Vân Thăng vẫn không nhúc nhích. Định ôm tiểu cô nương đi, lại bị Sở Vân Thăng hung hăng trừng mắt. Hắn không biết cái trừng này. Hắn đã tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Trung niên thôn trưởng thấy quái vật đã muốn chạy tới. Hai tử lại không ôm đi được. Đành bất chấp, quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được vài bước. Chợt nghe Sở Vân Thăng không biết đang cùng ai lạnh lẽo nói. Ta hôm nay không muốn thấy máu. Ngươi đi đi, trung niên thôn trưởng quay đầu lại. Kinh ngạc mà nhìn qua bóng lưng Sở Vân Thăng. Thầm nghĩ trong lòng, người này không phải là bị bệnh tâm thần chứ. Cùng quái vật nói chuyện, quái vật kia có thể nghe hiểu được tiếng người. Quả nhiên, quái vật kia phảng phất phát ra một tiếng gầm rú khó nghe giống như đang cười. Hướng phía đầu Sở Vân Thăng miệt thị mà cắn tới. Sở Vân Thăng thở dài một tiếng. Đây là ngày đầu tiên hắn trở về từ vực sâu. Thầm nghĩ an an ổn ổn mà qua hết ngày hôm nay. Thật sự không muốn tái khởi việc binh đao. Nhưng một tấc đinh mang. Thốn quang thốn trường, giống như lôi quang chớp giật. Chợt lóe lên rồi biến mất. Cách chương.